ảnh không nên thở mạnh được, thở mạnh được là không được. Rồi hít, vừa hít vô là nó vô rút, rồi nó mới phá đằng sau cái cặp đó. Cái cặp đó là cái thiên môn của bản thể, nó khai thông cái đó mình nhắm mắt mới thấy sáng được, còn cái đó chưa có khai thông không thấy sáng. Cái đó là cái niết bàn á, cái thiên môn bản thể là cái niết bàn, lúc mà cái hồn mình từ bên bộ đầu xuống rồi qua cái trung tim của cái cặp đó là nó xoáy một cái thì nó đưa luôn vô trong con tim, mà nó làm nó cứ quay 24 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ mình hết sức thanh tịnh á, mình bước xuống tại luân hư cảnh á, mình mới vô đó mình mới thấy cầu, thấy rồng rồi này kia, mình mới bước qua được. Chứ còn không có thấy gì hết, phải làm pháp luân buộc nó vô xuống trước mới lên ngực, chứ đừng cho vô ngực trước rồi xuống sau, cái đó nó sai lắm.
Mình thưa tới con 8 giờ 1250 vị tỳ kheo, là cứ mỗi cái cơ quan của ngũ tạng là sẽ có 250 vị tỳ kheo đảm trách. Thì thưa cái sự liên quan giữa lục căn lục trần với là 1250 vị tỳ kheo đó thì như thế nào?
Lục căn lục trần là 5 cái chủ điển để cung cấp và chuyển hóa cho 1250 vị tỳ kheo. Mà 1250 vị nó ở trong cái cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phê thận. Cho nên mỗi giới nó có phân rõ, tim thuộc về hỏa, gan thuộc về mộc, thấy không? Bao tử thuộc về thổ, thấy không? Thận thuộc về thủy, phổi thuộc về kim. Nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng minh rành mạch đó, thì nó phải lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết càng không vũ trụ làm việc cho chủ nhân ông, thấy chưa? Nó phần thánh mà, nó phải làm việc chủ nhân ông, rồi nó mới chuyển giải cho 1250 vị tỳ kheo nó theo mình tu. Trong cái xá vệ quốc nó có rất có trật tự, 84,000 lỗ chân lông đều là gia dịch canh gác tiểu thiên địa. Còn đi sâu vô nó còn có 4 vị tướng lãnh đông nam tây bắc
tự tụ hòa
phân tử tụ, không có phải dễ, không phải giận, nó lớn lắm. Trong cái cuộc họp nó cũng đông lắm chứ không phải tập thường.
Cho nên cơ tạng con người mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo, và chúng ta niệm Phật nhiều thì nhiều khi nằm thấy người đông lắm mà không có biết người nào, không có người nào quen hết, thấy đông lắm mà không biết người quen. Đó là những người mà cộng tác ở trong cái tiểu thiên địa này chứ không phải ở bên ngoài, cho nên nhắm mắt là thấy. Còn cái luồng điển mà xẹt đó là cái niệm Phật có hiệu lực, Đức Di Đà lâu lâu mới chiếu, cũng như là studio tô sen hàng gió vậy đó, sáng như vậy đó. Thì đó là điển của Đức Di Đà độ, mà thấy cái ánh sáng đó là cái tâm hồn nhẹ nhàng lắm. Còn thấy bao nhiêu người á nó còn nặng, bởi vì trong mình chứ không đâu, đó là vạn linh trong cái tiểu thiên địa. Thì nhiều người không hiểu, nơi tôi có chút xíu đông lắm, ở trong đó đông lắm, có cảnh, có núi, có biển, có thanh đình, có chỗ dạo chơi, chứ không phải là cái tiểu thiên địa này là đồ bỏ. Nó tương đồng với vũ trụ này, thu gọn lại.
Mình nói là mình làm đúng. Bây giờ bắt ở trong này tụi nó làm, thì trong này đâu phải một mình con sống đâu, lục căn. Đó, vạn linh ở trong đó nó sống với con, mà con không nghiêm túc nghiêm nghị để truyền cảm cái luồng thanh điển cho tụi nó, tụi nó chừng nào mới tu. Có mình con tu đâu có được, có một tiểu thiên địa con phải tu hết rồi nó mới đàng hoàng. Còn mình con tu không có đủ, có thấy không? Như trong căn nhà có 5 người mà 1 người tu, 4 người không tu, thì 4 thằng nó phá này cũng mệt lắm. Mà trong nó là trong tiểu thiên địa này mà nó tụi nó không chịu tu, con biết niệm Phật mà không truyền cho tụi nó niệm Phật thì nó khó chịu lắm. Con biết hút thuốc thôi, hút thuốc lá thôi, mà tụi nó không có, mà nó không chịu. Con vậy nó hút hết rồi, quen rồi, nó hút hút. Lần đầu con tính hút nửa điếu, nó hút một điếu, hút năm điếu, hút tới 10 điếu, nó còn đã nữa. Nó quen đó. Bây giờ mình bắt niệm Phật để thay thế cái đó. Rồi càng niệm càng mở, càng niệm càng học thôi. Phải không? Thì trong toàn thân tu á, là cái chỉ thiên địa con an, là cái quốc gia con an, xã hội con tốt. Còn ha, một người mà chịu hòa, chịu cởi mở, quán thông mọi sự việc, là tốt biết là bao nhiêu cái xã hội tốt đâu có chiến tranh. Thấy không?
Là nó nhiều khi con nghĩ là theo pháp thì mấy năm, nhiều khi con nghĩ là cá nhân con thì nghĩ dùng lỗ tai trâu nghe đạo mà. Chứ nếu mà
tại con không hành chứ không phải lỗ tai trâu. Con nghe con hiểu, nhưng mà con không hành. Con không bắt tụi nó hành, không giúp tụi nó phát triển.
Tại vì nhiều khi con còn nắm bánh
mà con giúp nó phát triển hết rồi. Con phải niệm Phật và chuyển ý cho lục căn lục trần đồng niệm. Vang lên đồng niệm với con. Thấy con khép mình nhưng mà con tiến. Rồi con nói, ờ thì tôi học cái pháp của ông kia, ông dễ, biến quá, nó hay quá. Cái đó là đi lạc rồi. Bà ngôn rồi. Là làm cái bùa là hư rồi. Còn cái này mình thực lành, thực tâm. Mình lo trong căn nhà của mình, chuyện gì mình quét dọn sắp đậu ở đâu đó nó có trật tự. Và mình thấy có giá trị rồi. Đó là trật tự của mình, là trật tự của vũ trụ. Trật tự trong cái cảnh quyền vi trí thiên địa này là trật tự của vũ trụ.
Mà con bỏ cái này là con mang đại tội đi xuống địa ngục, không cách nào lên thiên đàng nữa. Trật tự của trí thiên địa mà. Là trật tự. Khối óc con là của trí thiên địa. Mà mất trật tự là tự chung sống mình nè. Chỉ có đi trong chỗ tranh chấp và đi xuống luôn, không có bao giờ phát triển nữa.
Ở trong này đâu phải mình. Ở trong này nó làm đủ chuyện, ở trong này nó mới ngồi nói chuyện được. Nó cũng có Ravitai mang có chuyện chở cũng chạy rầm rầm ở trong này. Công chuyện chạy không ngừng 24 trên 24 làm việc rầm rầm ở trong đó mà đâu có biết. Thanh tịnh rồi mới thấy ở trong nó làm việc rất nhiều. Cũng có tinh tú, có đủ thứ, có cây cối này kia kia nọ. Ở trong này nó lớn rộng lắm chứ không phải nhỏ. Nhiều đời không hiểu. Nên tôi mò dễ là tôi tu, mình phải opere, phải khai thông nữa ra. Coi trong này có cái gì. Chứ cái đồ mình đang sử dụng nên mà còn không hiểu. Tu để hiểu những cái cơ cấu tiểu thiên địa này mình đang sử dụng. Mình mới tìm hiểu nó ra. Lúc đó mới biết cái nguyên lai bổn tánh là mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên phải có dày công, cũng như đây soi hồn cho nó mở bộ đạo. Tại sao phải mở cái gì? Bị kẹt không hiểu. Rồi mở ra nó càng ngày càng nhẹ, mình nhắm mắt mình mới thấy được. Rồi mình hít thở để làm gì? Để nó mở bên trong ra. Từ lỗ chân lông của mình rất hữu dụng mà mình đâu có biết. Nó là lính, nó là da dịch. Coi chừng cái thể xác này mà mình không biết. Mình cứ nhờ lính bên kia. Còn lính trong này có. Thấy không? Cho nên tại sao mình có cái cảm giác là tôi tới đó tôi thích hay là không thích. Đó nên nó báo cáo. Tôi thích tới đó nói chuyện với người đó, hay là tôi gặp người đó tôi ghét, tôi không thích. Đây nó cũng báo cáo rồi. Tôi biết người đó không ưa tôi tới làm chi. Thấy chưa?
Nhưng mà sao mình lại biết cái người đó không ưa.
Đó là cái lỗ chân lông phát quang của mình. Nó touché khi đi tới chỗ nào nó đụng cái vía bên ngoài nó báo cáo chứ. Khi mà chị muốn đến nhà này thì cái vía nó đã tới đây rồi. À, thích đi hay là không? Thích thì đi. Còn không thích thì mình không đi.
Có nhiều khi mình tới nhà đó, người đó đó mình thích lắm. Còn có khi mình tới người nữa là mình thích.
Mình không thích thì không có vô được.
Mới vô nó phải đi.
Phải đi rồi, thấy nó bực bội lắm. Thì ở đây nó báo cáo. Nó báo cáo là người chủ nó không thích mình. Cái bia đó, cái bia nó làm việc mà. Cho nên cái gì nó có trật tự hết rồi. Chứ không phải là không có trật tự. Nhiều người không hiểu. Đều có trật tự. Cho nên mình đang ngự trong cái thể xác rất có trật tự. Mà mình làm điều sai, không có trật tự là mình có tội. Cho nên phải tu để trở lại trật tự của chính mình. phải tu bổ sửa chữa trật tự, rồi mình làm cái gì cũng trật tự. Nghe không?
Mình phân ra hai giới, cái phần sáng suốt tâm linh và cái phần lệ thuộc và trong thể xác. Cho nên con người không phải là một mình, vạn linh hợp tác thành cái tiểu thiên này. Em thấy không? Con mỗi ngày ăn chút một chút một chút nhé, mỗi thứ khác nhau à, nó cấu trúc chứ, nó thành ra cái huyết mạch chạy ở trong cái cơ thể. Và trước kia giáng lâm chỉ có một giọt máu đào thôi, rồi bây giờ con cạo chỗ nào nó cũng xịt máu ra cái gì đó, máu lớn hơn. Mà cái cục máu này nặng trược, nó tạo sự lo. Mà bây giờ mình tu để gom trở lại thanh quang, nó là một điểm linh quang là chẳng. Thì giáng lâm với một điểm. Đến khi mình giận, mình nắm giận buồn hận ai rồi tối, nó ăn năn. Trời ơi, nói chi nặng anh đó, khổ quá. Bây giờ mình muốn sửa lại tự ái nó không được. Đó, cái điểm liên quan không cho phép làm những cái chuyện khi mà buồn phiền người khác. Nhưng mà mở được cái thức hòa đồng với tất cả mọi người thì mình ăn ngon ngủ yên. Mình thấy quý thương người này, quý thương người nọ, quý thương luôn cả cọng cỏ, quý thương luôn cả cọng rau mình đang ăn. Vì nó làm sao? Nó là cái hạnh Bồ Tát. Quý xương miếng thịt mình đang ăn, nó là cái hạnh Bồ Tát. Nó dám chết để cho mình được ấm no. Mà mình ăn được cái ấm no này, mình không có cái hạnh Bồ Tát thương yêu sao được. Mình ăn một hột lúa cũng vậy, nó hy sinh. Một vị đại Bồ Tát tại thế là hột lúa gạo đấy, cho mình có ấm no. Mà mình không có một cái chân tâm Bồ Tát để đổ tha, mình mắc cỡ với hột cơm màng này.
Những cái gì mình thấy trong cõi vô hình mà nó, mình thấy mình lên được từng từng này qua tới từng kia là cái gì?
Nó nhẹ nó đi lên vậy đó. Là đi lên là tốt, còn đi ngang đi chơi hoài không tốt. Đi chơi không tốt, để đi chơi mất thì giờ.
Cái tầng thứ ba là cái tầng gì?
Thứ ba là chỉ ở trong mình này thôi à. Bởi vì hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, trên này nhiều cảnh lắm. Có nhiều nhà cửa đẹp ở trong đó nữa. Núi cũng nhiều nữa, đẹp lắm. Cho nên nhiều chỗ đi chơi lắm. Hạ, trung, thượng, ba tầng. Mỗi tầng nó đi vòng khu ốc vậy nè. Nó có 9 tầng trong mỗi tầng. Mà 3 tầng nó nhân cho 3 là 27 tầng. Trong đó thấy biết bao nhiêu kể không hết.
Thế này còn thế nào là hạ thừa, trung thừa, thượng thừa?
Thế bây giờ cái thể xác chúng ta từ cái súng đi xuống là hạ thừa. Từ cái súng đi lên bộ tim này là đi tới trung thừa. Mà thượng thừa từ bộ đầu đó, từ bộ đầu khai triển ra mới là thượng thừa. Nó có 3 giới. Mà cái hạ thừa là lục đục nhất. Bởi vì con người nhân sanh xuống thế gian, như tôi nói là ly nước để lâu, mà nó lắng xuống dưới nó thành con quan quan. Nó hoạt động, mà hoạt động ở dưới đó. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta mới lấy cái thanh nhẹ bên trên làm pháp luân để chuyển giải cho nó đi lên trước. Và nó thoát khỏi cái ly nước đó, thể xác chúng ta. Y như vậy thôi. Thoát khỏi cái đó mới kêu tiến về thanh khí. Cho nên mới phải qua hạ, trung, thượng của cái ly nước đó. Mà hạ, trung, thượng của thể xác này cũng như ly nước kia. Rồi từ ở đó đi lên cũng là hạ, trung, thượng. Đó, đại thiên thế giới là hạ, trung thiên thế giới. Thấy không? Rồi tới bồng lại đi. Hư không đại. Nó phải đi trùng tử như vậy. Cho nên chúng ta đang tu, mới tu vô đây soi hồn, pháp luân thiền định là ổn định lại cái hạ thừa. Hạ thừa các bạn giải quyết được rồi, nó mới mở cái trung thừa. Mà cái trung thừa từ giáp giới, từ hạ thừa lên trung thừa là phải thế mạnh. Qua cái quỷ môn quan trong thể xác nó có. Rồi qua cái quỷ môn quan rồi, cái tánh con người nó quảng đại. Nó nói gì từ bi, giúp đỡ, thương yêu, xây dựng. Tự nhiên nó phát tâm, khuyên người làm hiền. không chịu làm gì. Hạ thừa, thượng thừa, trung thừa, nó cũng vậy. Bởi vì hạ thừa là bên dưới này, các bạn làm pháp luân thét rồi, nó phải cái điển này nó lên càng ngày, nó phải thừa tiếp cho trung giới. Rồi từ trung giới nó thích lập, cho nhiều khi các bạn tu tới đó buồn. Rồi tới đó một thời gian cái điển này nó hòa cảm rồi, nó thấy nhẹ. Nhẹ nó phải đi lên. Nó lên bao nhiêu từng khu óc ở trong này nó đi lên. Đó, thật hạ thừa, nó mới thừa tiếp lên cho thượng thừa. Rồi trung thừa, rồi từ trung thừa, nó mới thừa tiếp lên thượng thừa. Đó, cho nó rõ ràng, hả thầy. Từ từ đi lên rồi nó thoát ra khỏi bản thể siêu thượng thừa. Mà tới siêu thượng thừa phải học rồi, nó tới đại định vô thừa. Không có thừa tiếp mấy cái đó nữa. Tự động rồi. Mình sống yên rồi.
Vậy thầy thế nào là cái xã vệ quốc ạ? Nhưng xã vệ quốc là mình lắp lại trật tự thì đâu đó nó có thành mình. Lúc đó mình ở đâu mình cũng thấy thành tịnh. Thanh tịnh mới thấy cái xã vệ quốc. Còn thiếu thanh tịnh không có xã vệ quốc.
Lúc sơ sanh thì nó nhanh nhẹ lắm. Đâu đó nó rất điều hòa. Mà theo cái chiều hướng của vũ trụ. Mà rồi sanh rồi á, nó bị ngoại cảnh thu hút nó. Thì làm nó càng ngày càng suy yếu. Vì lo việc này, lo việc kia, lo việc nọ. Làm cho cái cơ tạng nó không có ổn định. Cho nên nó sanh ra bệnh, nó mắc quân bệnh. Về điển giới sẵn có trong tâm của nó, trong cơ tạng của nó. Bên đạo kêu là quyền vi, mắt phàm không thấy. Nhưng mà sự thật ở bên trong thấy.
Nhưng mà... Để
chơi,
nó không có,
đâu có cần phải xin xỏ, con phải phát tâm thì bề trên mới giúp con. Cũng như con tới xứ Quy Kỳ thì tự nhiên sở di trú người ta giúp cho con nhé. Con tới xứ Quy Kỳ mà con có yêu cầu Quy Kỳ giúp sao được? Con tới đây sở di trú người ta giúp con rồi. Rồi con đi làm thì công an việc làm nó mới dạy con. Hồi nào giờ Việt Nam con đâu có nghề đó, bây giờ con làm được đó. Thì con phải tới chứ. Một cái tu là phải đi tới. Là tự nhiên cái tổ cái giúp đỡ là người ta sắp sẵn hết rồi. Ở tầng nào cũng có người ta sắp sẵn. Người ta ban cái phép lành cho mình là có một cái thể xác quyền diệu và có cái hồn ngự ở trong này. Để là tu có cơ sở tu tịnh đàng hoàng. Mà mình không chịu hành. Mà mình còn kêu bề trên phù hộ nữa. Thế là mình lạm dụng sao? Để ban một lần cho mình mà mình làm cho nó ô uế. Mình phá hoại cơ tạng, phá hoại khối óc mà mình không hay. Mình sửa được cơ tạng và sửa được khối óc thì nó tốt. Thấy không? Chuyện rất dễ trong mình không à? À, còn cái phù hộ là mình đi tới đâu tự nhiên có người ta phù hộ rồi á. Mình tới đường xanh đường đỏ mà mình lên quýnh là có cảnh sát ta chỉ đường rồi. Đó là phù hộ rồi.
Mà các con cũng là thượng đế của tiểu vũ trụ chứ các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao Thượng Đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Cái bản thể con là cơ cấu quyền vi này. Chút nữa con biết nó xảy ra cái gì không? Quyền là quyền ảo, mắt phàm không thấy và nó sẽ xảy ra. Chút xíu nữa thôi chứ đừng nói ngày mai. Một chút thôi, đi tới chỗ kia nó khác, ở chỗ này nó khác. Phải quyền vi không? Vi là nhỏ nhất, tinh vi nhất con không thấy được. Quyền nhiều nhất con không lường trước được. Thấy không? Đây bước ra kia nó đã thay đổi rồi. Mà con không hiểu.
Cái pháp luân là mình lấy cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ tiếp vô khai thông từ cái tiểu nhiệt này, khai thông tới lớn rồi. Cho nên càng ngày càng ổn định và càng minh. Thanh tịnh là nó hiểu nhiều hơn.
Như vậy thôi.
Còn thiền định là mình ngồi ở đâu cho nó yên ở đó. Thì khi mà chúng ta xếp bằng cái nước của mấy cái chân này, nó sẽ chạy đi đâu, nó không có chỗ chạy thì nó phải chạy vô trong cái thận tủy. Nó bơm vô trong cái thận tủy và nó phá cái đường xương sống đi lên. Thì cái xích của luồng điện nhắm vô mắt, xương sau từ xương sống ở dưới đi lên tới trên. Tới cái môi này là khi mà đắp mặt thôi. Mà vậy đi á, đắp mặt cái xích nó chạy. Đây là nhâm mặt, nhâm đắp tương thông. Thì con người
đi tới cái chỗ dịch dầm, nó không có cái dầm cảnh mà lại đi ngoài cái gì. À, lúc đó nhắm con mắt thấy sao và cái xích nó chạy lên, tôi có cái đường lối mà ly khai bản thể đi ra. Vì mình biết mình đi ra được thì hồi mình nhập ở bộ đạo, nhập sanh dục vô đây qua cái cặp đem vô nhau trong con tim lo chuyện đời sanh dục thế gian, hoặc tới sanh lý sanh con để cho gia đình thì bệnh dục ở thế gian. Còn cái này mình sửa cái xích để cái phần hồn chủ của cái bản thể này biết được đi đến như vậy, mình mở đường cho để đi.
Vậy khi mà chúng tôi muốn tìm cái hồn ra thì phải tìm cái hồn ở đâu đến rồi mới mở cho cái hồn đi. Thì cái hồn của con người ấy, nhập xác ấy, từ bộ đầu xuống qua cái xương sống đưa qua cái thận giam hãm trong con tim, cho nên con người cứ chỉ lo âu với chuyện mặt tiền mà thôi, quên cái đặc sản thành sân si quanh quẹo không đứng đắn.
Thưa thầy, tại sao gọi hồn là chủ nhân ông, còn vía là chủ nhân bà?
À, đó, vía là thuộc về âm địa, lệ thuộc, lệ thuộc. Đàn ông á, bên trong là dương, bên ngoài là âm. Đàn bà á, ở trong là âm, ngoài dương. Cho nên bà cũng điều khiển âm được. Bà nhắm nhắn, âm khó chịu. Bà mà khùng nó lên thì âm cũng mệt lắm. Cũng điều khiển. Thấy không?
Thưa thầy, như vậy là đối với đàn ông thì hồn là chủ nhân ông, mà đối với đàn bà thì là
phần âm là chủ nhân hồn,
thì hồn là chủ nhân bà.
Chủ nhân bà mà nó điều khiển chủ nhân ông, nó điều khiển phần dương điểm của nó. Cho nên đàn ông dồn đàn bà thích là thích cái điểm của họ. Như cái điểm đàn ông dồn thấy người đàn bà tôi thích,
bởi vì nó luôn luôn vía cái hồn sau khi thanh lọc thì để chuẩn bị cho luân hồi, có hồn là phải có vía, nó một cặp luôn mình. À, hai đường điểm đó là luôn luôn phải một cặp, có hồn có vía, có chánh phải có tạ, có chủ phải có tớ, luôn luôn một cặp trong lúc giáng sanh. Nhưng mà ai hiểu được thì vía phải sinh trước để dọn đường cho hồn, dọn đường là sắp đặt trật tự để cho cái hồn này cái vía là trước luôn luôn như vậy, sắp đặt như vậy. Cái định luật luân hồi nó không được, bởi vì nếu mà không có cái thể xác này chỗ đâu mà cái hồn để được. Nhưng mà thể xác này là tập quán của trần tục thì tổ chức của vía phải chịu trách nhiệm, thủ tướng phải tới trước khi tâm thân tới thì thế gian. Tại vì mắt phàm không thấy, cái lúc nhập xác nó hết sức khó khăn nên nó coi nhập xác, hết sức khó khăn nó nhập được xác, không phải dễ dãi mà được chọn cho chỗ đó mà để tới. Phải qua những cuộc thanh lọc, có người thanh lọc 5 năm, 100 năm mới được hoàn thành chuẩn bị cho luân hồi, thì nó khó khăn hơn là cái tu đi lên. Thì cái tu đó cũng tương đương phải ít nhất mấy chục năm nó mới hoàn nguyên được, thấy chưa? Không phải là nhập muốn nhập ai là nhập, nó phải có trật tự quy củ chứ không có bậy bạ. Mà muốn nhập muốn luân hồi đi nữa cũng phải qua học nhiều khóa lắm làm được con người, không phải dễ, không phải dễ trở nên con người, khó khăn lắm lắm. Phải có sự sắp đặt của bề trên là cái luồng điển, khi nó giáng sanh thì chỉ có một luồng điển tương quan. Cái luồng điển đó bây giờ cái điển ngoài ấy, vì vía là nó có một điểm trượt thôi, mà lượng điểm đó tạo ra màu hồng là máu. À, rồi nó lần lần thành đầu tay chứ rõ rệt. À, lúc đó cái lượng điểm liên hệ nó liên lạc mãi mãi với cái thần hồn đã quy định. Thấy không? Cái thần hồn quy định đó đã lừa cái chỗ đó rồi, quy định cho nó phải nhập như vậy đó. Ở trong cái hoàn cảnh đó làm việc nhiệm vụ như vậy thì đúng kỳ nó theo thì sự liên hệ đó. Cho nên con nít trên đầu mà khi nó ra là luận điển là liên lạc ra vô dễ dãi, cho nên khi nó nằm một mình đó nó cười như ai nói chuyện, như nó chạy chơi nó nằm chỗ mà như nó chạy chứ, thì nó được tự do ra vô. Mà tới cái lúc mà nó cứng cái này rồi, mà ác cứng rồi, thì nó làm chuyện đời thôi. À, nó phải qua cái lớp học của thế gian, học dục này kia kia, nó phải học lớp đó. Rồi nó chán ngán rồi nó mới trở về ở bộ óc. Mà những người bô lão không tu cái pháp này, nhưng mà tới lớn tuổi rồi, rồi cái đầu y cũng mở, cái hồi nó xuống mở, bây giờ nó về phải mở. À, mà đối với đó là căn cơ nhẹ, còn người ác ôn không có mở được đâu.
Cậu ở đó rồi. Thế kia nó cắt trung diện phối hợp. Khi mà nó thành thai rồi là nó đã có thương trực ở đó. Còn cái hồi khi mà xuất ra rồi, sanh ra rồi, thì ở trong đó nó cũng có lai dạng. Nhưng mà khi mà sanh ra rồi mới thật sự đem hết tâm hồn ra xuống.
Thì bây giờ nói cái thai 6 tháng có cái hồn. Nhưng mà có người nói rằng con nít nó ra đời tới 12 tuổi nó mới có cái hồn. Cũng có người nói được, vì con người nó mỗi ngày càng trưởng thành lên thì nó mới hội tụ cái sáng suốt của chân hồn của nó. Cho nên cái hồn không có thể nói được. Cái xác là sự sắp đặt của vũ trụ, nó là một quy luật. Và khi mà có thai á, thì cái tia sáng quyết định cái định mạng của người nào nhập gia cư người nào, để đền ơn hay là phá hoại hay là trả thù, tùy theo cái duyên nghiệp, thì nó đã có sắp đặt rồi. Sau 3 tháng cấu trúc thành hình là nó đã có sự sắp đặt. Còn cái hồn mà trưởng thành mạnh hơn thì có khi 6 tháng đó, hay là ra đời rồi ra khỏi thể xác mẹ, hồn mới thật sự xâm chiếm mạnh hơn. Cũng là cái nguyên căn đều có sắp đặt hết, nhưng mà cái mạnh cái yếu. Cho nên người nói à, khi nó ra rồi mới có hồn. Có người nói là 3 tháng nó đã có rồi, vì sự hiểu biết vô cùng của con người. Cũng như bây giờ cái chị mà làm bánh thì chỉ sắp đặt đâu đó đàng hoàng rồi. Nhưng mà giờ nào chỉ cho thêm mật, giờ nào chỉ cho thêm đường, giờ nào chỉ cho thêm muối, cái đó làm sao mà con người muốn hiểu để làm gì? À, muốn hiểu cái hồn mấy tháng nhập xác để làm gì? Vì vậy ta hiểu đơn giản là con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Và không, thế gian này không có một người thứ nhì nào có thể tạo ra con người được. Cái đó là cần thiết để hiểu vị trí của chúng ta ở mặt đất và vũ trụ này. Cái đó là cần thiết của con người. Còn cái chuyện kia không cần thiết. Khi mà hiểu được vị trí của mình thì hiểu được cái nguyên lai bổn tánh từ bao nhiêu tỷ năm rồi. Thành ra cái âm thanh của các bạn nói ra đâu các bạn muốn chế nó được đâu. Chứ không được. Có người nói như vậy, người nói như kia, mà âm thanh cảm động hay là âm thanh không cảm động, âm thanh nói vừa mở một câu là chọc giận người ta liền. Mà có những âm thanh nói là truyền cảm trong tâm thức người ta liền. Thì từ đó cái âm thanh để xác nhận gì? Trình độ. Cái trình độ mà biết được trình độ rồi mới biết được cái hồn. Cái hồn âm này nó ở cõi nào? Âm thanh ổng nó mới vậy. Cái hồn của bà này bà ở cõi nào? Âm thanh bà mới vậy. Mà bà hiện tại đang ngự ở cõi nào trong cơ tạng của ổng, của bà? Bà đang ngự trong gan, tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trong tim, tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trên đầu, tiếng nói khác. Mà ngự trên sơn đình, tiếng nói khác. Cho nên đều có vị trí. Mà đối với người phàm mà chúng ta nói à, 3 tháng có hồn, 6 tháng có hồn, 1 năm có hồn, không có lợi ích gì hết. Nghe qua như nước đổ la môn, không có cái gì hết. Mà cái thực tế và con người chỉ cho họ thấy rõ, khai thác lấy họ và để thấy cái chân hồn của họ,
và thấy trình độ của họ thì họ mới chịu khiêm tốn học hỏi luật trời. Lúc đó cái đó là cái cần thiết của nhân sinh. Còn cái hỏi về cái hồn 3 tháng 6 tháng chẳng qua họ nói vậy chứ mình đâu có biết. Rốt cuộc mình cũng chưa hỏi ẩu rồi ông kia cũng không biết phải nói thật hay nói láo. Thấy chưa? Cái đó không phải chuyện quan trọng. Cái quan trọng là cái tự tu, tự tiến, trở về với chân tâm, kiến tánh, sửa tiến. Tới vô cùng mới thấy vị trí của mình.
Thế nên cái phương pháp này, nó chứng minh rõ cái chiều hướng con người đi xuống khi mà nhập sắc, làm con người tại thế, thì nó đâm đầu đi xuống. Trật cửa mình mẹ nó đâm đầu đi ra. Nó hướng hạ. Thì nó ra thành con người, nó chỉ nhìn cái cảnh đây nào, không có nhìn được cái cảnh này kia. Nhưng khi nó nằm nó ngủ, nó thấy nó xuất ra này kia, trong lúc cái mở ác nó nhẹ nó mới thấy. Mà khi cái mở càng ngày càng lớn rồi, hướng ngoại rồi, cái mở ác nó chỉ lo trong sự tranh chấp và thị phi của ngoại cảnh thôi. Là nó hướng hạ, nó bị kẹt, bị trói buộc bởi ngoại cảnh. Rồi lớn lên rồi vợ chồng này kia kia nọ gia can trói buộc thêm nữa, kẹt một cục. Rồi thức hồn chịu tu mà đúng pháp, cho nên kêu chánh pháp hay là đà pháp đó, như vậy. Cái chánh pháp này làm sao? Thư trực lưu thanh. Cái khối óc nó bị kẹt rồi, bây giờ làm sao mở được khối óc nó? Nó có cái soi hồn thanh lập. Rồi làm sao làm pháp luân thường chuyển để giải cái trược mà nó đã thâu từ nhiều năm kim giáng lâm trên thế gian. Từ cái không mà biến thành cái có động loạn bây giờ. Thì chỉ lấy cái nguyên khí của trời đất mới giải nó. Đó, thì mình thành cái pháp mình chứng minh rõ ràng. Rồi thiền định nó xuất ra, nó xuất đi lên. Đó, còn hồi trước là nó thâu vô, rồi nó cảm thấy thích, thích thì nuôi cái ấm ức. Ấm ức nó nóng, nóng nó tạo dục nó xuất ra. Rồi phá hoại cơ thể. Mà bây giờ đi, mình đi trở lộn vô, đi lên, giải tiến. Thì nó thường trụ, nó trẻ trung ra, và cái hồn nó quy hồi trở lại. Khi lúc nó xuống cách nào thì phải nó đi trật tự, trở lộn về với nó. Lúc đó nó đi lên luôn. Đó. Nó không còn mang cái thể xác nặng nề này nữa, mà nó lại học hỏi vô cùng. Cho nên cái phương pháp nó phải đúng là khứ trực lưu thanh, nó mới gọn ghẽ trở lại quy nguyên cái thánh thai, đúng đúng lúc nó giáng lâm sinh thế gian sao thì nó phải trở về như vậy. Nhưng mà muốn có cái đó phải làm sao? Phải dày công. Dày công ở trong gì? Ở đời thì mình phải có cái hạnh, cái hạnh tu và có cái đức. Làm việc gì đừng có tổn thương cho người khác, mà mọi người đều vui. Và mình có cái hạnh là luôn luôn mình sẵn sàng hướng về con đường tu học, nhịn nhục, nó mới lập được hạnh. Còn không thiếu nhịn nhục không có bao giờ lập được hạnh. Nóng nảy lập được hạnh, rồi mình mới bằng lòng mình học. Học từ ni từ tí, kể cả bông hoa miếng ta ti mình đang ngồi để mình còn học, chứ không phải đợi người ta dạy mình nữa. Tất cả những gì trong nhà mình có là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, cấu trúc từ trí khôn loài người mà thể hiện cho chúng ta thấy, nhìn thấy mà để học. Chứ không phải là chúng ta học qua người ta nhắc chúng ta mới học. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật rồi, rồi tâm thanh tịnh quân bình rồi, thì cái gì chúng ta cũng học hết, mà cái gì cũng thầy ta hết. Cái xác này là ông thầy nên, cái xác này là ông trời đang theo dõi phần hồn mà không có giờ phút nào bỏ mình hết. Thế nên cái phương pháp này nó chứng minh rõ cái chiều hướng con người đi xuống khi mà nhập sắc, làm con người tại thế thì nó đâm đầu đi xuống, trật cửa mình mẹ nó đâm đầu đi ra, nó hướng hạ. Thì nó ra thành con người, nó chỉ nhìn cái cảnh đây nào, không có nhìn được cái cảnh này kia. Nhưng khi nó nằm nó ngủ, nó thấy nó xuất ra này kia, trong lúc cái mở ác nó nhẹ nó mới thấy. Mà khi cái mở càng ngày càng lớn rồi, hướng ngoại rồi, cái mở ác nó chỉ lo trong sự tranh chấp và thị phi của ngoại cảnh thôi. Là nó hướng hạ, nó bị kẹt, bị trói buộc bởi ngoại cảnh. Rồi lớn lên rồi vợ chồng này kia kia nọ gia can trói buộc thêm nữa, kẹt một cục. Rồi thức hồn chịu tu mà đúng pháp, cho nên kêu chánh pháp hay là đà pháp đó, như vậy. Cái chánh pháp này làm sao? Thư trực lưu thanh. Cái khối óc nó bị kẹt rồi, bây giờ làm sao mở được khối óc nó? Nó có cái soi hồn thanh lập.
rồi làm sao làm pháp luân thường chuyển để giải cái trượt mà nó đã thâu từ nhiều năm kim giáng lâm xuống thế gian, từ cái không mà biến thành cái có động loạn bây giờ, thì chỉ lấy cái nguyên khí của trời đất mới giải nó. Đó, thì mình thành cái pháp mình chứng minh rõ ràng, thì thiền định nó xuất ra, nó xuất đi lên. Đó, còn hồi trước á là nó thâu vô, rồi nó cảm thấy thích, thích thì nuôi cái ấm ức. Ấm ức nó nóng, nóng nó tạo dục nó xuất ra. Vô, phá hoại cơ thể. Mà bây giờ đi, mình đi trở lộn vô, đi lên, giải tiếp. Thì nó thường trụ, nó trẻ trung ra, và cái hồn nó quy hồi trở lại. Khi lúc nó xuống cách nào thì phải nó đi trật tự, trở lộn về với nó. Lúc đó nó đi lên luôn. Đó, nó không còn mang cái thể xác nặng nề này nữa, mà nó lại học hỏi vô cùng. Cho nên cái phương pháp nó phải đúng là khứ trực lưu thanh, nó mới gọn ghẽ trở lại quy nguyên cái thánh thai, đúng đúng lúc nó giáng lâm sinh thế gian sao thì nó phải trở về như vậy. Nhưng mà muốn có cái đó phải làm sao? Phải dày công. Dày công ở trong gì? Ở đời thì mình phải có cái hạnh, cái hạnh tu, và có cái đức. Làm việc gì đừng có tổn thương cho người khác, mà mọi người đều vui. Và mình có cái hạnh là luôn luôn mình sẵn sàng hướng về con đường tu học nhịn nhục, nó mới lập được hạnh. Còn không thiếu nhịn nhục không có bao giờ lập được hạnh, nóng nảy lập được hạnh. Rồi mình mới bằng lòng mình học, học từ ni từ tí, kể cả bông hoa miếng ta ti mình đang ngồi để mình còn học, chứ không phải đợi người ta dạy mình nữa. Tất cả những gì trong nhà mình có là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, cấu trúc từ trí khôn loài người mà thể hiện cho chúng ta thấy, nhìn thấy mà để học. Chứ không phải là chúng ta học qua người ta nhắc chúng ta mới học. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật rồi, rồi tâm thanh tịnh quân bình rồi, thì cái gì chúng ta cũng học hết, mà cái gì cũng thầy ta hết. Cái xác này là ông thầy nên, cái xác này là ông trời đang theo dõi phần hồn mà không có giờ phút nào bỏ mình hết. Nghịch tử là con của cha thế gian để ra thì nó phề phẩn như vậy, bây giờ mình sửa lại, nó là con trời. À, nghịch tử thế gian là nó thành con trời. Tại cái phương pháp này con cứ nghiên cứu lại nghịch này. Người ta đừng nghe, đem bịt lỗ tai này. Trời lạ không? À, người ta đừng dòm mắt nhắm mắt ngó này. À, người ta thờ thơ nên bắt khít cho thiệt mạnh, để nó khai thâm cái chiều phía đằng sau. À, chiều phía đằng sau là chiều của nó. Chiều nó nhập, thì bây giờ nó phải xây một vòng về, nó mới kêu bằng xuất. Đó, còn cái kia nó chỉ nhập thôi à. Cái hồn nhập vô cái xác kia thôi, ở luôn. Nhập ngay ba ác này, ở luôn. Rồi bây giờ xuất là phải mở cái vòng này mới đi ra. Vâng, cái vòng này là chi? Giải cái nghiệp tâm. Giải cái nghiệp. Nhâm đốc mạch nó thông, nhắm con mắt cái nó hú đi lên, giải thông cái nghiệp thì cái hồn thảnh thơ mới bước ra. Cho nên, hỏi chứ tu với chừng nào giải nghiệp, thầy giải nghiệp dùm con, không có. Chỉ cho con làm pháp luân thường chuyển là tự nhiên đi tới chỗ giải nghiệp. Và con người nó thông minh, đụng đầu nó hiểu đó, đụng đầu nó cách nghĩa được. Không có học sách học dở, không ôm sách dở gì hết á. Nó ôm cả một bộ luật của ông trời là cái xác nó xuống nè. Bây giờ nó làm từ từ, nó biết cái nguyên căn nguồn cội, nó biết cái trật tự của vũ trụ là trật tự trong tiểu thiên địa này. Thì nó là một bác học rồi, nó biết không? Thiên tử. Bác học nó hiểu nhiều chuyện lắm. Nói kim mà nó mọc mà nói màu vàng, nó nói màu vàng, nó nói màu xanh, màu nào giờ nó không biết, mà nó luận khác nó ra hết. Trong nó mà ra. Cho nên nhiều người ở thế gian mang cái nguyên lý của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà nói tới kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nó không biết là cái gì. Kim là cái hành phổi, chất cây, nó chạy về đó. Mộc là hành gan, màu xanh nó mới trở về đó. Thủy là thận, là nó chứa nước. Hỏa là do tâm, thổ là do tỳ. Đó. Cho nên năm cái bộ phận đó mình nắm ở trong cơ thể, mà tu không có am hiểu, mà không am hiểu cái năm cái bộ phận đó nó có tiếng lắm. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi một lần nó đi, nó thanh nhẹ rồi, tới đó nó tự giác ngộ cái nguyên lý của kim mộc thủy hỏa thổ. Trước hết là cơ tạng này mình đang điều khiển, mà những màu sắc đó nó sẽ biến hóa tới vô cùng. Và với cái khả năng đó cũng vô cùng đã đang biểu diễn ở trước mắt chúng ta.
những là hoa quả dạng vật, là vật chất chế tạo tiến hóa, cũng là nằm ở trong kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Không ngoài cái đó, thiếu một món là không có sản xuất được cái gì hết rồi. Mà chính chúng ta đang nắm cái quyền cơ đó mà cũng thấy. Nói tới kim mộc thủy hỏa thổ rồi bỏ ngoài tai, không thấy, không thấy cái phổi mình, không thấy cái gan mình, không thấy cái bao tử của mình đang làm việc cũng như cái vũ trụ này mà không biết. Cho nên mê muội thị phi hướng ngoại, lo chuyện bề ngoài mà chuyện căn bản ở bên trong không chịu lo. Rồi hướng đi ngoài rồi cái tâm tôi nói, ô tâm tôi thấy tôi yêu mọi người, chà tôi gặp được tâm pháp rồi. Không phải vậy. Nguyên năng của mình không hiểu, chưa tận độ nguyên năng, chưa khai mở nguyên năng, làm sao biết được giá trị của tâm pháp. Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần ráng thiền, tự đó nó bật ra rồi nó thấy rõ ràng. Trước hết nó phải học cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, rồi đi tới cái kim mộc thủy hỏa thổ. Từ đó nó soi sáng lần lần, các bạn mới thấy sung sướng hạnh phúc. Con người mà hiểu được là mới thấy hạnh phúc, mà không hiểu không bao giờ thấy hạnh phúc. Phải hiểu à, như các bạn bước vào đây tu đạo rồi các bạn hiểu. Hiểu như cha nói thương yêu, thầy nói thương yêu. Và khi các bạn thấm thía vào sự thương yêu thì các bạn mới hiểu, à cái cơ năng kim mộc thủy hỏa thổ của tôi nó đang phục vụ cho tôi, đang làm việc liên hệ với cả càn khôn vũ trụ mà dưới quyền điều khiển của tôi. Rồi tôi mới tìm ra ai đã tạo ra cái đó. Thế là đấng cha lành, nghĩa là vô hình, vô tướng, vô cực, sáng suốt, chiếu hóa mà hỗ trợ cho chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào mà chúng ta là người phản bội mà thôi. Lúc đó ta nghiền ngẫm rồi chúng ta mới thấy sự thương yêu của chúng ta thấp hèn quá. Yêu vợ, yêu con, yêu trong ích kỷ mà không yêu nhân loại, mà không yêu toàn thể càn khôn vũ trụ. Cái trí tuệ quá thấp hèn, nhìn nhận tội lỗi mà học thêm, mà khai mở ra. Uống một kiếp người vô cùng, mấy chục tuổi rồi mà cái gì cũng không hiểu hết. Tiếc thì tiếc. Nếu tôi biết cái pháp này sớm mà tôi tu sớm thì tôi được biết bao nhiêu. Nhưng mà cố gắng hơn là không có. Cố gắng đi, lo tu đi rồi sẽ thấy. Trọn vẹn trong ta chứ không có ở ngoài. Và không xin ai, nó đã có sẵn hết rồi rồi. Bài vở sách đầy đủ cho chúng ta học mà không chịu học, thì tự mình lạc vào cảnh bơ vơ và không tiến. Chứ nói tôi hay, nói tôi giỏi, mà giỏi chỗ nào hay chỗ nào đâu, mà còn có cái sợ chết à. Hay sao sợ chết? Chưa khoan thông, chưa hiểu rõ, chưa biết nguyên lý cả càn khôn vũ trụ, là vẫn còn tâm tối và bơ vơ.
Con người nó có ba giới: thiên lực, tâm lực, địa lực, xác mình. Xác mình nó là một lực lượng, ngứa một cái cũng là lộn xộn, nhức một cái cũng là lộn xộn, kêu là địa lực. Tâm lực là dục tức, đứng ngồi thiền nghĩ gì dục ngồi. Thấy tâm lực nó mạnh không? Nó không cho tu. Mà thiên lực, khi mà chúng ta vun bồi được thiên lực rồi, nó mới rút tâm lực lên và nghĩa lực cũng rút lên. Lúc đó ta ngồi vô trong tích tắc 5 phút mất sạch luôn, không thấy còn có sạch nữa, và không thấy còn có tâm, không biết đi như thế nào, nhẹ kêu là hướng về thiên lực. Thì cái dục đó nó hướng thượng, cái tâm lực là dục tính, mà dục tính là sanh ra gì? Ác ôn, ác trực. Mà dục tính hướng thượng, nó đi tới qua giải buộc, sáng suốt, hữu ích gì. Không có dục làm sao nữa. Nhưng mà dục hướng thượng hay là dục hướng hạ? Dục hướng hạ tiêu hao, dục hướng thượng là sanh tổ. Đó cho mình tu tại sao bắt niệm Phật ở đây? Để tập trung cái dục hướng thượng thay vì hướng hạ.